Mời quý Phật tử chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử an tọa.
13 tháng 7 năm 2008, thầy cách đây 5 năm thầy có giảng Thủ Lăng Nghiêm, nhưng mà thời đó giảng bằng bằng những cái băng tháp, cái băng mà cassette bây giờ nó nhão hết rồi. Thành ra kỳ này thầy sẽ giảng lại cái bộ Thủ Lăng Nghiêm mà thâu lại bằng những cái CD và những cái MP3 và sẽ đưa lên mạng cho Phật tử download. Đây là một cái bài pháp cốt tủy của Phật giáo. Nó quan trọng đến nỗi mà Hòa Thượng Tiên Hóa nói ngày nào mà kinh Thủ Lăng Nghiêm còn thì ngày đó Phật Pháp được kể là còn. Còn ngày nào dù cho các chùa cao cửa rộng, tăng ni thì đông đảo mà kinh Thủ Lăng Nghiêm không được lưu truyền để cho Phật tử hiểu, thì thời đó được kể là mạt Pháp, họ quan trọng lắm. Tôi nói cho quý vị nghe, sau khi Phật nhập diệt vào tới thời kỳ tượng Pháp, tức là khoảng 1.000 năm, thì kinh Thủ Lăng Nghiêm chưa được truyền qua bên Trung Quốc. Do đó các vị tổ sư mà về cái hệ phái Đại Thừa, các ngài biết có một cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm rất là hay mà không làm sao mà thỉnh được về. Mà ngược lại các cái vị hoàng đế thời đó người ta lại cấm không cho Thủ Lăng Nghiêm xuất ra khỏi bờ cõi của Ấn Độ. Do đó các ngài ngày đêm các vị mà tổ sư của mình mà về tổ mà tịnh độ và các tổ về kinh Đại Thừa đó, hệ Bắc Tông á, các ngài mới sám hối ăn chay và lại như vậy gần 3 năm trời làm sao cho chúng sanh chúng con được đọc cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Thì trong cổ kinh Thủ Lăng Nghiêm này nó có cái phần là chú Lăng Nghiêm. Do đó 3 năm nghĩa là tinh cấn, nghĩa là ăn chay nằm đất, tất cả Phật tử trong các cái đạo tràng với cái thời đó đều cầu nguyện để được nghe cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Và sau đó có một cái vị thánh tăng là một vị A-la-hán đó, mà cái thời đời tượng Pháp, tức là sau khi Phật nhập diệt khoảng 1.000 năm, thì cái vị đó ngài mới mổ tay, ngài mổ bắp chân của ngài ra, rồi ngài viết cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm á, bằng một chữ rất là nhỏ viết trên cái giấy lụa, ngài mổ cái chân ngài ra, ngài nhét cái kinh Thủ Lăng Nghiêm vào và ngài mai lại để cho làm vết thương nó sưng lên vậy đó, đặng vượt qua khỏi các cái cửa ải biên phòng của các nhà vua. Họ coi kiểu Thủ Lăng Nghiêm này là một báu vật, họ không cho truyền đi. Ông vua này quá vô minh đi, kinh mà ông lại giữ, ông nói là độc quyền, không có cho các cái nước khác biết. Thành là bộ kinh này khi mà về tới nghĩa là Trung Quốc rồi, thì quý vị biết không, cái lụa ổng viết vào trong đó rồi ổng bỏ trong chiếc thịt, ổng xẻ cái đùi ổng ra, ổng nhét vô, ổng mai lại nguyên mà cái bộ kinh mà bằng vải mà viết chữ rồi, thì máu nó ẩm, khi mổ ra là máu nó mủ nó đóng như vậy. Ngài phải sám hối, ngài sám hối ngài lại, và sau cùng mới bỏ vô trong một cái nồi nước, lấy cái nước cam lồ của Phật á, mới tụng chú là tẩy ra, thì sau đó cái mủ máu nó tiêu hết, mới lòi ra chữ và viết ra giờ này lưu hành qua tới Việt Nam, và chúng ta có bộ Thủ Lăng Nghiêm. Có nhiều vị dịch lắm, một vị là ông Lê Đình Thám, pháp danh là Tâm Minh hay Minh Tâm gì đó, cụ là cái người mà sáng lập ra cái hội mà Phật học Nam Việt đó, đó thì ngài dịch ra một quyển, và một quyển nữa là của hình như là của Hòa Thượng Trí Tịnh, và một quyển nữa đó thì của bên cánh của Hòa Thượng Thanh Từ là Hòa Thượng Phước Hảo, thì ba cái nó cũng giống nhau thôi, thì tôi chỉ nói sơ cho quý vị biết nó quan trọng. Thì trước khi chúng ta đi vào bài pháp, thầy sẽ trả lời một số email nó còn tồn đọng. Hôm trước qua bên Florida mở khóa tu 3 ngày, thầy giảng được 18 cái CD, thì thầy đưa lên cho chú vị trí 6 cái đã đưa lên rồi, chiều nay thầy sẽ đưa 12 cái nữa, tức là toàn bộ 18 cái dĩa CD. Thì quý vị nhớ đón coi trên mạng, người nào biết vào website thì download, người nào không biết thì tuần sau thầy sẽ photo ra là làm. Nếu mà sang ra là 18 cái CD là chỉ cho nội bộ thôi, chứ còn nếu mà sang mà cái kiểu đó mà phổ biến chịu không nổi. À, cái chú Bẩn đâu mất rồi? Chú ngồi đó, chú là một Phật tử ở ở San Jose mà chú lên thăm thầy, lâu nay chú đã làm cứ 5-6 bài pháp của thầy làm thành một cái MP3 mà chú đã phát ra khoảng 6.000 cái rồi, 6.000 cái MP3 rồi đó. Nếu mà nó tính ra mà phát CD thì chú phát phải cứ như là 10 lần như vậy phải không con? Là phải 60.000, 60.000 cái CD. Do đó thì bây giờ tuần sau thầy sẽ phát lại cái khóa tu tại Tâm Ba cho quý vị nghe. Trong này có vị nào đã lên mạng là nghe được từ 1 tới 6 chưa? Con nghe được mấy dĩa rồi? 4 dĩa, 2 dĩa rồi hơn vị trí nó mới vừa xuất thiền nó lên luôn rồi, nó nhập vô rồi. Thấy không? Còn tối nay là nó xuất thiền vậy nó sẽ lên được mấy quyển nữa. Bây giờ tôi sẽ đi vào cái bài pháp Thủ Lăng Nghiêm, nhưng mà để tôi giải quyết những cái email còn tồn động về Phật pháp nè để cho xong. Hỏi của một vị Phật tử vào mạng và đánh email cho thầy: con có thắc mắc tại sao người Mỹ họ thương chó và khi lập gia đình họ không thích có con mà chỉ nuôi chó để thay thế cho con cháu làm niềm vui. Thứ nhất, khi người Mỹ đến tuổi già họ lại thích sống gần gũi với con chó hơn là sống gần gũi với con cháu ruột của mình. Và bây giờ bản thân con là một số bà bạn già cũng bắt đầu thích sống bên cạnh con chó hơn là bên cạnh con cháu. Là do cái nghiệp duyên gì, xin thầy khai thị. Bà này bà hỏi thẳng. Kế đó, con chó nó có nghiệp gì mà được mấy người chủ để gia tài cho, còn con ruột thì không được hưởng gia tài, xin thầy khai thị. Rồi con cháu ở Mỹ lại không thích nuôi dưỡng cha mẹ mà lại thích nuôi dưỡng chó. Là tại sao? Chó bệnh, chó đau, chó đẻ, họ bỏ tiền ra lo cho chó, không tiếc, mà cha mẹ đau, họ đem bỏ vào nhà dưỡng lão là tại sao? Con thấy nhiều người Mỹ, chó họ chết họ khóc cả tháng, còn cha mẹ họ chết họ khóc chỉ có được tiếng hồ là không, tại sao vậy? Cái cô cụ này cũng gọi vào, cũng hỏi nghe rất là cay cú. Thì tôi hỏi cụ tại sao có cái tư tưởng vậy, cụ nói bây giờ con cáo con đã thành tài rồi, mà bây giờ con trai thì nó lấy vợ nó mua ra, con gái lấy chồng thì nó đi theo chồng. Có thằng con trai Úc vừa rồi đó, con cũng mới về Việt Nam cưới cho nó, thì bây giờ con vợ nó bắt nó ra riêng rồi, mà cái niềm vui con bây giờ chỉ có con chó. Mà hồi đó con thấy người Mỹ đó họ sống với chó là con thấy kỳ quá, hôi dơ, mà bây giờ con thấm thía lắm rồi. Sau cái chuyến mà con đi Việt Nam về rồi đó, là sau khi con tung hết will, con đem những cái giấy tờ mà con dành dụm lâu nay mà từ 75 tới giờ đó, con sang cho thằng cả, cho tới thằng Út, cho tới thằng con gái trưởng, con gái Út rồi đó, thì chúng nó mấy tháng nay nó chả có đứa nào lại thăm. Mà riêng có con chó có con, nó ngày nào con đi ra nó cũng quắt đuôi hết. Bây giờ tôi hỏi quý vị, tại sao người Mỹ, quý vị thấy họ nuôi chó họ cưng không? Họ leo lên xe đó, họ vẫn đem lên xe ở, tối họ ngủ, họ vẫn ngủ một bên, mà họ đi du lịch đó. Như thầy đi qua Tâm Ba mà thầy vẫn thấy có những người Mỹ họ đi mà họ vẫn ship chó theo, quý vị tin không? Đó, như vậy đó, tại sao người Mỹ theo cái nhìn của quý vị quý chó hơn quý con cháu? Có nhiều người Mỹ họ muốn là không có chồng, chứ có vợ, mà họ không muốn sanh con, mà lại họ sinh chó về họ nuôi, có không? Họ thương chó. Rồi có nhiều người Mỹ họ để cái gia tài lại đó là cho con họ, chẳng hạn triệu phú, cho con họ 100.000 mà cho con chó tới 900.000 đô la. Tại sao? Là cái nghiệp gì? Cái bà chủ mà bà để người cha mẹ mà để tài sản lại cho con cháu mà nhiều hơn cho con chó đó, thì là họ có bị tội không? Rồi đó, thầy giải thích thứ nhất, tại sao người Mỹ họ lại thích ở với chó hơn là ở với con cháu? Đố quý vị có ai có ý kiến? Bữa nay Minh Châu nó đi hưởng phước rồi, bây giờ phan đứa nào thế Minh Châu đi, thôi bây giờ Minh Hội đưa ra cầm cho cô phát biểu. Rồi đây bực đây, đây có đấy cô phát biểu, một Phật tử phát biểu.
Dạ thưa thầy, theo con không biết rõ, con nghe người Mỹ người ta nói là cái đứa con nó nhiều khi nó đi chơi, nó chiều khuya nó quan đàn vậy, cha mẹ nói nó trả lời lại, cha mẹ giận tức. Còn con chó đó nuôi nó thì nó thấy mình thì nó mừng, nó bắt đuôi, nó không có cãi lại. Thưa thầy, con chốt chỉ biết trả lời đó.
Rồi xin cho tràng pháo tay. Một vị nữ Phật tử cao niên cho ý kiến là tại vì á, con chó đó mình nuôi nó là nó cứ là cái gì nó cũng quắt đuôi thôi. Còn con người đó thì đi nó đi chơi khuya về mình la đầy nó còn trả lời, nó trả lời lại mình phải không? Thành vì đó là người Mỹ họ thích là ở với con chó hơn. Rồi, một ý kiến hay. Còn ai nữa? Có ai khác? Mời cô con Minh Hội đừng nhập định con. Vô. Từ từ nhập con nha. Yeah.
Thầy, con có làm chung với một cái người Mỹ thì con thấy họ nuôi chó với nuôi mèo nhiều lắm. Yeah. Thì con nó hỏi sao không có nuôi con mà định nuôi chó nuôi mèo nhiều, thì họ nói nuôi con thì tốn công nhiều, nuôi chó với mèo không có tốn công nhiều. cái đó là họ nói vậy, con chỉ biết vậy thôi.
Đúng không? Thật ra đó, con người là tự động nó phải đi bathroom, nó tự đi tắm, nó tự đi ăn đi uống. Còn con chó đó, có cái việc Mỹ mà nó nuôi đó, bao nhiêu ngày nó phải đem vô bệnh viện để chải rum rồi chải tóc rồi cắt móng tay rồi đó quý vị. Nuôi con chó cực hơn rồi, còn nó đi tiêu nhiều khi sáng phải dẫn nó ra. Còn bây giờ con quý vị, sáng quý vị có phải dẫn con quý vị đi một vòng ngoài cái bạc để cho nó phóng uế không? Đâu có. Nha. Yeah. Phương nào? Mở speaker đi, con phải bấm speaker người ta mới nghe được. Thành ra quý vị thấy không? Ai có ý kiến nào nữa tại sao mà người Mỹ họ nuôi chó, thích nuôi chó, thích sống với con cái hơn là thích sống con chó hơn là sống với con ruột, rồi đưa cho cô vị trí, cô diệu trí.
Dạ, con thật ra là thưa quý vị, tại vì con chó nó có cái điểm nhất là nó rất trung thành với chủ, không bao giờ nó phản bội mà nó hại chủ gì hết.
À, cô Diệu Trí là con chó nó trung thành mà nó không có hại phải không? Dạ. Yeah, thành ra là người ta, người Mỹ thích sống với chó hơn. Rồi.
Có thể nó vì chủ nó mà nó cắn người ta tới mà hại chủ nó chán cắn lộn người ta, nó chết cũng được cắn.
Tức là con chó là trung thành dù có bỏ mạng cũng cứu chủ rồi. Đó là ý kiến của cô Diệu Trí. Còn ai nữa? Đưa cho cô.
Theo quan niệm của con thì chính tụi con hiện tại con nhà con có 3 tới 3 con chó con, mà tụi con rất là thương con chó. Phải nói là tụi con thương giống như con chó trong nhà. Tại vì tụi nó rất là dễ thương mà nó rất là trung thành, nó rất tình cảm thầy. Nó rất khôn mà nó rất là tình cảm. Chẳng hạn như thầy nói gì nó hiểu hết đó thầy. Mà tụi con đối xử nó giống như những đứa con chó trong nhà, cho tụi con không có phân biệt nó là chó.
Rồi rồi. Còn ai có ý kiến nữa không? Nếu mà không có đó thì thầy sẽ cho cái ý kiến. Bây giờ chiều nay Diệu Đế rùa đâu rồi? Đế rùa đâu mất rồi, đi nhậu rượu đế hả? À, Diệu Đế chùa mình tổng số chiều nay mình sẽ làm lễ phóng sanh được bao nhiêu con rùa con? 158 con. Cộng luôn 20 con có thiện tính là 158 phải không? Như vậy tại sao mà con rùa đó thì con cá, con chim rồi chúng ta đều thích mua phóng sanh. Rồi chúng ta lại làm cái lễ phóng sanh chiều nay rất long trọng, trong đó có bài kệ là thế này: chúng con là thầy trò của chúng con tăng tục tại chùa Tầm Nguyên, nguyện cho những chúng sanh rùa này, chúng sanh cá này được quy y Tam Bảo, đời sau bỏ cái thân rùa này rồi chúng con nguyện thành Phật rồi sẽ trở lại độ cho những chúng sanh này, có không? Phải không? Nguyện cho chúng ngươi bỏ cái thân rùa này đi. Nhưng mà nên nhớ, khi mà nó bỏ cái thân rùa mình nguyện như vậy rồi đó, thì nó đầu thai nó làm con làm cháu của mình thì mình không có thương. Tại sao? Vì con rùa đó nó không biết nói, con cá nó không biết nói, con chim nó không biết nói. Vì lý do nó không có nói, thành ra do nó tu tịnh khẩu 24/24. Mà mình ở với một con người tu tịnh khẩu thì sao? Mình thấy mình an lạc lắm. Mà vì lý do mai mốt mà nó làm con làm cháu mình rồi là rủi dậy mai mốt á, mấy con rùa này nó chui vô nó làm Phật tử chùa Tầm Nguyên. Cái bà này nấu ăn gì đâu mà dở quá, cái bà này tụng kinh gì đâu mà nghe khó nghe quá, cái bà này sao mà tướng đi mặc cái áo tràng vô ngó giống tướng cướp Bạch Hải Đường quá. Thì nhiều đó là đủ thấy mình nổi bồ đề gai rồi. Do đó sở dĩ người Mỹ họ thích sống với con chó hơn là với con ruột là gì? Con chó không có gọi nai quanh quanh, có phải không? Con chó nghĩa là khi mà mình có bỏ nó hay bỏ đói nó cũng chả có gọi nai quanh quanh, chả có gọi cán sự xã hội lại để đưa mình vô tù. Vì ở xã hội Hoa Kỳ được giáo dục bằng một cái system là cha mẹ mà làm bất như ý thì gọi cán bộ xã hội, cha mẹ mà rầy la thì gọi cán bộ xã hội, cha mẹ tát bạc tay thì gọi police. Do đó các cụ người Mỹ họ hiểu quá rồi, thành ra ở với con chó mà bảo đảm hơn, phải không? Con chó nó không biết phê bình, không biết chỉ trích. Bỏ đói nó cũng quắt đuôi, mà cho no nó vẫn quắt đuôi. Vì vậy con chó là không có cái miệng biết nói, có cái miệng biết ăn nhưng mà không có miệng biết nói. Phải không? Vì con người vừa có biết ăn mà có biết nói, có biết tụng kinh, mà biết chỉ trích, biết thị phi. Thành ra cái người nào mà ở đây mà biết ăn, biết tụng kinh, Và vậy thôi thì cái người đó rất nhiều nhiều bạn. Còn người nào biết ăn, biết nói mà lại biết thị phi, mà biết chỉ trích, mà biết chửi lộn đó, thì cái người đó lại rất là ít bạn mà nhiều thù. Lý do đơn giản thôi, người Mỹ họ thích nuôi chó vì con chó không có nói chuyện. Chứ giả sử mà con chó biết nói chuyện rồi chưa chắc đã để gia tài lại cho nhiều. Đó, thành nó hiểu cái lý do. Giờ mình thương những con vật lắm, đi đâu thấy con gì cũng nghĩa là hồi hướng cho mày, nghĩa là đời sau được làm người. Nhưng mà nó được làm người rồi, nó vô đây nó chui chung một chùa là bắt đầu bắt lỗi, bắt phải không? Là vô sổ đen, là sống để bụng, là chết mang theo, phải không? Vì lý do đó dễ hiểu thôi. Tội từ cái miệng mà ra, mà tội từ cái miệng mà ra luôn. Tụng kinh là có tội, có phước, mà đi nói thị phi là có tội. Rồi bây giờ phân tích nè, tại sao mà người Mỹ khi mà con chó họ chết họ khóc nhiều hơn là con người? Tại vì cả đời con chó có khi nào nói lỗi với ông chủ không? Con chó chỉ làm những cái điều tốt không à, phải không? Còn con người đó thì suốt đời họ chỉ nói, họ chỉ trích, họ đâm sau lưng, thì cái thành ra người ta nghĩ là ghim gút, làm cái sổ cộng trừ có công mà cũng có tội. Do đó khi cái người ta chết á, người ta khóc ít hơn. Nhưng mà con chó chết khóc nhiều hơn. Đó, quý vị hiểu một cái điểm đó rồi. Rồi như vậy, khi người Mỹ đến tuổi già, tại sao họ thích sòng cần gửi con chó hơn? Lý do là sao? Cái xã hội phong tục Mỹ nuôi con tới 18 tuổi là từ nay mày tao ráng cho mày tới 21 tuổi, rồi nó tự đó mày tự đi vay tiền mày ở. Và coi như đứa con nó nói tới đây là con bắt đầu con vay nợ của ngân hàng để con học ra kỹ sư, bác sĩ, luật sư. Mà ở Việt Nam chúng ta phải nuôi cho tới trọn đời. Cha mẹ 100 mà con 80, mà các bà cụ 80 về trễ, cái ông già 100 vẫn còn lo, phải không? Vẫn thấy con mình nó dại, nó khờ. Thành ra cái ở xã hội Việt Nam này nó như vậy đó quý vị. Chúng ta phải thương cho những đứa bé. Mình lâu nay thầy đi giảng thì bữa kia ở Tâm Ba có một đứa bé nó lên nó nói thầy, con thấy thầy toàn lên án cái thế hệ trẻ tụi con không, nhưng mà thầy có thương tụi con không? Tại vì tụi con á, ban ngày á, mẹ con đưa con đến trường vào lúc 8 giờ, 4 giờ, 3 đưa lúc về. Thì tụi con 8 tiếng ở trong đây Mỹ nó dạy toàn là những cái chuyện là mẹ mày đánh gọi điện thoại, mày có bạn trai mày được quyền dẫn vô, mày không má mình ba mày không có quyền đụng tới cái tư nhân của mày. Rồi á, mày muốn để tóc dài kệ mày, mày muốn thức khuya kệ mày, mày muốn vô computer kệ mày. Dạy nó như vậy 8 tiếng. Rồi về nhà đó, cha mẹ dạy tụi con có 2 tiếng Việt Nam. Quý vị thử nghĩ bây giờ quý vị nuôi một con cá 8 tiếng dục vô nước biển, rồi 2 tiếng bỏ vô nước ngọt, con cá đó là sao? Cá đó là nó ngáp ngáp rồi. Thành ra mình phải thương cho những đứa trẻ nó được sống ở một cái xã hội này. Cái xã hội này quý vị phải giật mình đi. Vì thế nào? Cái chữ hiếu không bao giờ được tôn trọng. Mà nội trong kinh Phật mà bất cứ vị đạo cao đức trọng nào đều giảng, kể cả Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Tiên Hóa đều nói rằng cái người bất hiếu là cái người đó đọa địa ngục rồi. Mà ngay cái xứ Mỹ này là nó dạy con là bất hiếu. Dạy bất hiếu trước đã. Thầy qua đứng đó thầy thấy tức mình lắm. Đứng ngay trước cổng chùa Tam Ba, chùa Pháp Diện Minh Đăng Quang, thì một cái đứa nhỏ kia nó chở mẹ nó vô, là nó đi trễ, nó giờ này nó ra biển, nó đồ stupid, nó chửi mẹ nó như vậy đó. Mình thấy mình đau lòng. Đó là một đứa đầu đen Việt Nam. Cái bà này stupid quá, ngày nay du lây phò mà bắt tôi chở đến chùa, mất thì giờ tôi hết. Nó chửi mẹ nó đồ stupid. Mà cái chuyện đó là nó đọa đi đâu quý vị? Trong khi cái bà này vô giữ phá tu cái thầy Thông Lai thì bả về cực lạc, mà con bả sẽ đi địa ngục. Sống ở cái xã hội này quý vị thấy nè, Đức Phật dạy đó là phải cần kiệm từ cái hạt gạo hạt cơm. Thì nước Mỹ này nó dạy con cháu nó cái gì? Đồ ăn mà để ra vừa quá đát là đổ. Một cái nồi canh mà nấu ra nó để 20 phút á, mà hoài này không bỏ tủ lạnh là đổ thùng rác. Thì như vậy có phải là nước Mỹ đang đốt phước không? Hả? Thành ra rồi cái gì ở nước Mỹ quý vị thấy phung phí xa hoa, xài đủ loại. Có nước người ta không có một cái tivi coi. Nước Mỹ nhiều nhà thầy đi vô hả? Trên phòng cũng có, dưới phòng cũng có. Mỗi phòng một cái computer, mỗi phòng một cái máy đạp exercise. Rồi đồ ở trong nhà để không hết, chất đầy ra gara. Nghĩa là mua rồi, có người mua mà chưa có gỡ cái mạc mà vẫn mua. Có không? Như vậy là đốt phước kinh khủng lắm. Con cháu quý vị ở đây 11 tuổi nó đã dạy cái chuyện dâm dục rồi, ở trường học rồi. Đó. Rồi như vậy sống ra đó thì không được dạy dỗ nó. Và nó về nó chỉ 2 tiếng, rồi nó vô trong cái computer, nó vô phòng này, nó coi đủ thứ cái chuyện trên đời. Chứ nếu mà quý vị hồi xưa tới 20 tuổi các bà cụ này còn chưa biết những cái chuyện bậy bạ, mà bây giờ nó vô trong chat room nó biết hết tất cả, nó rành hơn bà ngoại bà nội nó nữa. Thì quý vị thấy con cháu quý vị sau khi chết đi đâu? Sống thì bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, rồi của cải thì phung phí, thì đi đến đâu nước Mỹ sẽ trả cái quả đó, sẽ trả cái quả đó. Bây giờ không bao lâu đâu, quý vị nhìn lại không có cái tiểu bang nào ở Mỹ mà không có một thiên tai. Giá xăng mới lên có 5-6 đồng là đã thấy rục rịch rồi, nó lên tới 10 đồng là quý vị sẽ thấy, rồi nó sẽ cúp điện, nó thiếu điện, rồi nó thiếu đủ thứ chuyện, rồi thiếu cái tiền an sinh xã hội. Bây giờ mà đem cái nợ của Mỹ mà chia ra đều hết á, cho 280-290 triệu dân Mỹ, mỗi người nợ hồi 3 năm về trước là nợ 15.000, bây giờ chia ra mỗi người nợ 45.000, quý vị có tin không? Mà nó nhân lên cái số nhân mỗi năm. Nước Mỹ bây giờ là cái nước được tiếng là cường quốc, nhưng mà nợ số 1, nợ như là chúa chởm, thì cái thế hệ con cháu quý vị sẽ gánh hết. À, nó sinh ra đời không biết một cái gì là hiếu đạo, hở là chữ cha mắng mẹ, xài thì phung phí, rồi coi như là những cái chuyện mà dâm dục thì lại được dạy lên tất cả trường học. Tuổi chưa đáng được học thì đã học rồi, 11 tuổi đã dạy nó rồi thì làm sao mà biểu nó đừng hư quý vị hả? À, rồi computer hồi xưa mình dẫn một người đàn ông vô nhà không được, dẫn một thằng uống rượu vô nhà không được, mà bây giờ tối về nó đóng phòng, nó vô cái online mà cái là nó dẫn bao nhiêu loại vô phòng nó hả? Dẫn bao nhiêu loại vô đó. Thành ra quý vị phải lo đi. Quý vị mà tịch rồi, con cháu quý vị đi vào ba đường ác thì nhiều, mà đi vào các cõi lành, làm được cái thân người đã là khó rồi. Vì làm được thân người là phải nhân lễ nghĩa trí tính. Nhân nó chả có nhân. Mẹ nó mà nó chữ stupid, thầy thấy thầy sốc liền. Mà đôi khi mẹ nó đâu phải không thương nó, tại vì thương đâu có được. Tới giờ nó đi với bạn trai, nó lên tới 16 tuổi mà nó muốn đi mấy giờ nó đi, bả cứ ngồi đó bả nói con mà con đi tu Phật thất này con rầu lắm, nó đi chơi suốt đêm thì con niệm Phật ở đây mà cứ nghĩ tới con cháu nó hư. Thành ra thầy thấy cái đó mà rất là lo cho cái thế hệ mà sanh trưởng tại Mỹ này đó. Khi người Mỹ đến tuổi già họ thấy sống gần gũi con chó hơn là tại sao? Con cái nó người Mỹ nó phải như Việt Nam đâu, nó đúng tuổi là nó lo, nó get out rồi chứ nó không bao giờ nó ở với cha mẹ. Quý vị có đồng ý không? Nó đủ lông đủ cánh là nó đi, có muốn sống sống cũng không được. Thành ra niềm vui của họ là gì? Là con chó. Mà cái người vừa hỏi thầy ngày hôm nay cười nó không già là cô Tăng Nga này, một Phật tử Tăng Nga này thường đi chùa mình ngày xưa. Cổ ngày qua cổ cũng gọi lên cho thầy, cổ là cái Phật tử thường đi chùa Việt Nam đó, cô Tăng Nga người Tàu đó. Mà cổ chuyên môn là coi về thả rùa của chùa Việt Nam. Cách đây vài cô ngồi cổ cũng hỏi câu hỏi y chang. Cô nói tại sao bây giờ con nghĩ con già chắc con sống với con chó quá thầy. Tôi nói ủa cô mới có 57 tuổi, cô bằng tuổi thầy sao nghĩ tới con chó? Nó nói tại vì một đứa con trai con nó thành công, con trông cho nó học ra trường, thì chồng con đã ly dị với chồng con mười mấy năm nay rồi, giờ nuôi một đứa nó đã học đại học xong, nó ra riêng nó ở rồi. Rồi một đứa con gái mới vừa học ra nha sĩ thì con mừng quá, mà mừng xong thì nó lại mua ao, nó đi chỗ khác, nó mở phòng mạch rồi. Thì bây giờ còn lại trong nhà con chắc con có con chó này thôi. Thấy chưa? Là cô này mới 57 tuổi mà đã thấy là sẽ ở với con chó chứ không ở với con cháu nữa rồi. Đó. Thì tôi nói cho quý vị nghe, cái này là cái nghiệp nước Mỹ, là cái nghiệp đạo Phật, là cái đạo phá ngã. Mà cái nước Mỹ là cái nước kêu là tư bản, là cái nước tôn trọng cái chủ nghĩa bản ngã cá nhân. Quý vị nên nhớ đi. Có cái nước nào mà khi mà bảo lãnh sách thứ tự không? Ở Việt Nam mình á, mà nếu mà người Việt Nam mình mà bảo lãnh á, thì thấp được ông bà đứng số 1, cha mẹ đứng số 2, rồi từ từ mới tới là con vợ chồng, phải không? Nhưng mà nước Mỹ này khi quý vị bảo lãnh vợ con từ Việt Nam qua, có phải là vợ chồng là số 1 không? Cha mẹ là cái gì số 3, tức là nó đảo ngược rồi. Không có gì mà lạ hết. Khi chúng ta cầm cắt một cái bôm, cắt một cái bầu, chúng ta cắt từ ở trong này cắt ra, người Mỹ nó cắt ở ngoài, nó cắt vô, nó gọt bôm, nó gọt ngược rồi. Chúng ta là đọc á, đọc cái gì? Chúng ta đọc cái họ trước rồi mới nói cái first name, còn Mỹ là nó nói cái gì? Cái first name trước. Tức là cái thế giới này nó đảo điên điên đảo đó. Không có gì mà lạ hết á. Rồi tôi hỏi là cô này có hỏi nữa, con chó mà nó được hưởng những tài sản của những nhà như là nhờ ngôi sao màn bạc điện ảnh ở Cali vài trăm triệu đô la là nó được cái phước gì? Tôi nói thẳng, con chó đó là còn có một đời này lên làm người thôi. Thấy chưa? Nhìn kỹ con chó trong thời gian nó sinh ra, nó không có tạo cái tội gì hết. Thứ nhất là nó ở cả ngày, nó chả phải đi cài với quý vị, nó chả phải nói láo, nó chả phải ra đời nó làm realtor để nó nói cái nhà này là mua là nhà lũng nhà gì, nhưng mà nó nói láo để nhà này nhà tốt để nó bán được. Nó chả phải làm luật sư để cải biến cái công lý, nghĩa là tội thành vô tội mà có tiền là phá luật lệ. Nó chả phải làm cái nghề bác sĩ để mà coi như là lương y như từ mẫu mà vẫn phải ngồi tính tiền bill về mấy trăm ngàn cho tao mổ, không có trả tiền được, phải không? Con chó nó chả có làm cái nghề gì hết, nó chỉ giờ nó ăn thôi. Do đó nó chỉ trả cái dư báo của đời trước, và đời này nó lại nhân nghĩa trí tính. Chủ nó có giàu nó cũng quắt đuôi, chủ nó có nghèo nó cũng quắt đuôi, phải không? Chủ nó có đẹp nó cũng không khen, mà chủ nó có xấu nó cũng không chê. Do đó dứt một đời này, con chó là đi đâu? Con chó đi làm người. Mà ngay hiện tại này chúng ta phải đóng tiền bảo hiểm để vào các bệnh viện, con chó đều được free medical insurance do mấy ông chủ bà chủ nuôi. Nó có phải nó hơn chúng ta chưa? Chúng ta ngồi phải bấm giờ bấm thẻ, con chó nó muốn coi tivi mấy giờ nó coi, nó muốn ngủ mấy giờ nó ngủ, so nó hơn quý vị không? Hơn không? Con chó không phải đóng sale tax, không phải đóng thế. Bà chủ ông chủ đóng ra, bà mua cho tôi một cái food dog là bà phải đóng sale tax chính chấm cho tôi ha. Tôi bữa nay mà tôi đau bụng hay là tôi muốn mổ cái gì là bà phải đóng mấy ngàn đó. Chú Vĩnh hồi xưa nè, có con chó đẻ ra bị mổ, chú phải bỏ 2,000 đi mổ đó. Thành ra cái phước báo con chó tuy nó như vậy mà nó hơn cả những người trị nạn chúng ta đây, phải không? Con chó nó rất lạ, nhìn về cái trí huệ nó chưa được nghe kinh thôi. Nhưng mà nói về cái trí huệ nó không thể nghe kinh được, nó không thể phân tích cái chuyện phải quấy được. Nhưng mà nó chỉ sống theo cái phải, nó là trung thành. Tôi nói xin lỗi, ngồi ở trong này nè, ngồi trong gia đình đó, quý vị có một cái tiệm nail hay cái tiệm tóc gì đi, mà một cái thằng ăn cốp nó vô, mà quý vị nuôi một cái con thợ nail, một con thợ tóc, nó dạy cho từ nhỏ tới lớn, mà chẻ vô cái là nó lo nó chạy rồi, nó tránh mạng nó rồi, phải không? Thằng Mỹ Đen vừa rút cây súng ra là nó đã, quý vị nó chạy mất rồi. Trong khi con chó mà cảnh sát cái thằng Mỹ Đen vô rút cây súng là nó nhào lại, nó cắn dù chết nó cũng bỏ mạng nữa, có phải không? Do đó con chó nó rất là trung thành. Do đó con chó nó hiện ngay đời này, có những con chó mà hưởng cái phước còn hơn là con người, chỉ thua có cái trí huệ thôi. Thì dứt một cái đời này, con chó thọ mạng có 12 năm thì nó làm con người. Riêng những con người mà đẻ cha đẻ mẹ ra rồi, để cha mẹ mà đi vào trong viện dưỡng lão rồi mang tả để cho người ta hành hạ, thì ngay cái nhân đó, cái người đó đã là mất cái nhân làm người rồi đó. Mất cái nhân làm người, đừng nói gì về cực lạc nữa. Con chó là nó được phước báo rồi đó quý vị. Những con chó mà nó được sanh tại Mỹ này là, nhưng mà so với con chó mà ở Việt Nam là con chó Việt Nam rất là nặng nghiệp. Nặng nghiệp không? Đi ra đường lạng quạng là nó lấy cây nó quýnh cho con cái, và nó làm cày, cày tơ 7 món liền. Thấy không? Đó. Mà chó mà sinh vào dùng hôm nay là có phước nhất. Hay là ngã ba ông tạ. Chỗ đó là có phước. Rồi con cháu ở Mỹ lại không thích nuôi dưỡng cha mẹ mà lại thích nuôi chó. Có không? Có. Có nhiều cặp nữa là tôi biết Phật tử đó, cha mẹ già thì đưa về Việt Nam mà con chó thì ở đây lại nuôi. Có hết á. Là quý vị thấy rõ là cô Phật kêu là cái gì? Điên đảo. Cha mẹ mình thì đẩy về Việt Nam, còn con chó của mình á, tôi đã chứng kiến rồi. Nhiều người con chó bệnh mà khóc khóc mấy ngày luôn đó. Khổ như vậy đó. Thì bây giờ quý vị thấy mà lo cho cái xã hội này, mình đang sống tại đâu đây? Không phải chúng ta qua đây vì bơ, vì sữa, vì bơm, vì nho, mà qua đây về tương lai của con cháu. Mà tương lai con cháu quý vị thì không phải nó quơ đũa cả nắm, 80% là đã thành Mỹ hết rồi. Nhưng mà họ thành, nó thành Mỹ là lỗi tại ai? Lỗi tại chúng ta. Chúng ta bỏ quá nhiều thời gian để mà chạy theo biêu bọng, rồi giao cho nó sống ở nước mặn của Mỹ dạy. Sống một ngày 8 tiếng ở nước mặn, rồi tối về kéo đi dục vô 2 tiếng nước ngọt. Thành đứa nhỏ nó không nổi điên làm sao được, phải không? Nó nổi điên liền. Thành đã thông cảm cho nó. Rồi một câu hỏi nữa của một cái cô này email cho thầy lúc thầy đang giảng ở bên Florida. Cổ tên là Vi Lê. Con chỉ mới bắt đầu niệm Phật thôi, không biết kinh kệ gì hết, chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhớ lúc nào thì niệm lúc đó. Con có bàn thờ Phật Quan Âm, lúc thắp nhang cũng niệm Phật A Di Đà thay vì niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Thầy thấy con làm như vậy có đúng không, và có tức cười không? Khi gặp khó khăn người ta nói câu Quan Thế Âm Bồ Tát mà con thì niệm Quan Âm, một hồi thì ra niệm A Di Đà, vì quen miệng nên lung tung hết, như vậy phải làm sao? Cô này cổ nói cổ mới tu, cổ có cái bàn thờ Quan Âm, nhưng mà một lần cổ thắp nhang là cổ niệm A Di Đà, tức là cổ quen cái câu A Di Đà, như vậy có tội không, mà có đúng pháp không? Đúng không quý vị? Thật ra Đức Phật Quan Âm là cái gì? Là một cái vị Phật sau này sẽ là đương lai hạ sanh Tây Phương Cực Lạc. Cõi Ta Bà chúng ta là đương lai hạ sanh Di Lạc Tôn Phật. Thành ra phải hiểu dùng cái Đức Phật Quan Âm. Đức Phật có tâm phân biệt không? Khi mà Đức Phật, khi mà cô niệm như vậy đó, thì Phật A Di Đà không giận, Phật Quan Âm không giận. Cô lên ngay cái bàn thờ Phật A Di Đà, cô bà cô niệm, xin lỗi, bàn thờ Quan Thế Âm Bồ Tát mà cô niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cô cắm nhang, thì cái ông Phật A Di Đà trên bàn thờ không chấp, mà mấy cái ông Phật con Phật tử này chấp nè. Ngày nào mà cô vô chùa Tầm Nguyên, cô lại ngay cái bàn thờ Quan Âm mà cô niệm Nam A Di Đà Phật, thì Phật Quan Âm không chấp, Phật A Di Đà không chấp, mà mấy Phật tử diệu A diệu B này sẽ chấp. Phật không bao giờ chấp cái đó, vì tâm Phật thanh tịnh tự du ly. Chúng ta niệm Phật A Di Đà tức là niệm tất cả danh hiệu chư Phật, mà người mình có nhân duyên với vị nào thì mình niệm vị đó. Đừng có bao giờ nghĩ là tâm Phật là không còn phân biệt nữa. Nhớ một cái điểm đó, nếu mà còn phân biệt thì đâu phải là ông Phật rồi, phải không? Thành ra quý vị cứ niệm cái gì, thầy bây giờ thầy niệm Quan Âm cũng được, mà niệm A Di Đà cũng được, cái gì mà mình quen là mình niệm. Đã. Ở dưới Florida có một cái nhóm, nhóm là niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, một nhóm là niệm 4 chữ A Di Đà Phật. Hai nhóm nó tranh nhau đến nỗi nó bỏ, nó chắc làm hai phe. Thành ra tôi mới ngồi tôi nói như vậy sao, Phật A Di Đà ở trên đó, họ thấy mấy cái nhóm này nổi đây không mà chỉ Nam Mô A Di Đà Phật và một bên A Di Đà Phật, là nó chia làm hai nhóm. Mà như vậy sao mai mốt á, rước cái nhóm cái bà mà niệm 4 chữ lên trên nè, Phật à, cái nhóm 6 chữ lên là con không có lên nè, con là sống để bụng chết mang theo à, con không đổi trời chung với nó nên cõi cực lạc này à. Sao nhiều đó thấy là vô minh ơi là vô minh. Đức Phật A Di Đà là gì? Vô ngại quang, vô biến quang, mà mình lại là ngại rồi lập hàng rào ra, tôi là 4 chữ, đây là 6 chữ. Phải không? Niệm kiểu đó là niệm cho chơi mà coi 10 kiếp cũng không có giảng sanh nữa. Có nhiều cái mình thấy là si mê làm lạc mà giận hờn rồi chia ra hai nhóm. Hai nhóm, cái nhóm này là coi như tố nhóm kia. Thấy nó quá điên đảo đi. Thì tôi nói cho cô Vi Lê nghe, không có gì lỗi đó. Cô lên ngay trước tượng Phật, cô quen niệm Phật nào cứ niệm Phật đó, không có tội gì. Bây giờ tôi thờ có Phật Bổn Sư mà tôi tụng kinh Dược Sư, được không? Được. Tụng kinh Địa Tạng được không? Được. À, tụng kinh Pháp Hoa được không? Được. Thì có cái gì đâu mà. Tới cái chỗ mà vô ngại quang thì mới là được Phật A Di Đà rước. Còn mình còn ngại tùm lum hết. Con cũng câu này nữa, cô Vi Lê. Con vẫn hàng ngày nghe giảng pháp của thầy. Nhờ những bài giảng pháp của thầy, con đọc kinh sách dễ hiểu hơn. Con xin nói vài câu vắn tắt vì sợ mất thời gian của thầy và có ý nhờ thầy hướng dẫn. Vì thầy là người đầu tiên khai mở Phật pháp cho con. Lúc còn ở với ba má thì con vô lo vô cầu, tức là không có lo mà chả có cầu Phật gia hộ nữa. Con bắt đầu niệm A Di Đà và nghe băng của thầy từ tháng 4 đến nay. Nghe lời thầy mỗi ngày con rắn giữ ăn chay vào buổi sáng, ăn chay vào buổi trưa, nhưng vì gia duyên ràng buộc cho nên buổi chiều phải ăn mặn. Cô này rất là special. Nghe lời thầy giảng thì buổi sáng ăn chay, buổi trưa ăn chay, nhưng mà vì gia duyên ràng buộc trên buổi chiều ăn mặn. Con có đọc được đến nửa quyển Phật học phổ thông, toàn bộ có 3 quyển mà cô đọc được phân nửa rồi. Kinh Ba La Mật cũng đọc được, kinh Bạch Y Thần Chú, niệm quan thờ Phật A Di Đà hàng ngày con vẫn làm, còn 2 quyển kinh Du Lan và kinh Kim Cang thì chưa có đọc. Con rất biết ơn những bài giảng thầy, nhờ đó con đọc kinh hiểu nghĩa theo Phật học và thấy dễ dàng hơn. Con trước kia thì hiểu theo ý ngoài đời nên đọc thường hay bị trục trặc. Kinh con chỉ biết đọc như đọc sách, tức là cô này trước khi nghe thầy giảng pháp thì cũng nghĩ đọc kinh như là đọc sách vậy thôi, chứ con không biết tụng. Vì chưa có người hướng dẫn, xin thầy hướng dẫn cho con làm thế nào để tụng kinh. Con muốn ba con khi chết được vãng sanh, bây giờ vẫn sống khỏe mạnh bình thường, nhưng ai cũng phải chết, biết là rất khổ nhưng làm gì thì làm. Con phải trả hiếu cho cha mẹ cho đầy đủ và cố niệm Nam Mô A Di Đà Phật hồi hướng cho ba mẹ chúng con. Con nên làm gì xin thầy hướng dẫn. Ba con, má con thì đọc kinh hàng ngày nên con ít lo bằng ba con. Khi con biết đến những bài giảng hộ niệm cho người bệnh năng y, hộ niệm cho người đỏ ác đạo thì đã muộn rồi. Trong những bà con ruột thịt chết thì con nằm ngủ thấy trước. Cô này con cái là hả, bà con ruột thịt cổ chết thì cổ nằm ngủ cổ thường thấy trước được cái thời gian người đó chết. Trong những bà con ruột thịt chết thì con nằm ngủ và biết trước, đặc biệt là bà nội con chết. Con biết trước gần nửa năm. Lúc đó thì thì trong cơn mộng đó có người báo cho con biết là nên niệm Phật A Di Đà 3 tháng để cầu nguyện cho bà nội vãng sanh. Tức là cô này cũng có một cái gì đặc biệt lắm. Cô hỏi thầy là bà con ruột thịt của cổ mà sắp mất, cổ đều trong mơ thấy trước, mà riêng cái bà nội đó cổ thấy trước được nửa năm, và có một cái người báo mộng là con nên dành 3 tháng mà niệm A Di Đà để cầu cho bà con được vãng sanh. Vì không ai hướng dẫn, mà lúc đó chưa biết cái bài giảng của thầy đó, chỗ hồi đó cô không biết, cho nên con niệm được có mấy ngày rồi thôi. Bây giờ hơn 2 năm rồi con mới được những bài hướng dẫn của thầy thì muộn màng. Nhưng thầy nghĩ có cách nào khác không, như ấn tống kinh gì? Bởi vì con thấy niệm Phật ba, bởi vì con nằm mơ thấy có người bảo con nên niệm Phật 3 tháng mà con không làm tròn để giúp cho bà nội con. Con như người mới học mẫu giáo, mới bắt đầu, con thấy lúc nào rảnh xin thầy dành cho con và trả lời câu hỏi này. Thì câu hỏi này thứ nhất là cổ nói cô ở trước bàn Quan Âm của niệm Phật A Di Đà, thầy nói không có lỗi rồi. Câu thứ hai cổ nói là mẹ của cổ thì biết tụng kinh niệm Phật, cổ không có lo, nhưng mà ba cổ là cái người chưa có niềm tin Tam Bảo, làm cách gì để cứu? Thì hồi sáng này mình tụng kinh Địa Tạng đó, mình thấy là bà mẹ của ngài Quan Mục đó, phải không? Bà ăn cách trạnh mà hàng triệu con rồi mà còn cứu được, nhưng mà cứu là gì? Cũng phải là ngồi chí thành niệm danh hiệu Liên Quan Mục Như Lai, có phải không? Mà niệm Phật Liên Quan Mục Như Lai thì có giống như niệm A Di Đà không? Niệm mà hồi hướng cho bà nhớ là cái bà mẹ của bà thánh nữ Bà La Môn đã đọa địa ngục, thì chỉ cứu làm chuyện phước thiện, chỉ cứu được thoát khỏi địa ngục lên cõi trời thôi, chứ không cứu về cực lạc. Nhớ cái điểm đó, cứu về cực lạc là cứu khi còn cận tử nghiệp, còn đang nằm trên giường bệnh, mắt tai mũi lưỡi còn nghe biết thì cứu được. Còn khi mà đã đọa rồi, như bà nội cô bây giờ có làm, cô có tụng kinh Địa Tạng, cô có ấn tống phóng sanh, thì niệm Phật hồi hướng đó thì chỉ cứu được cho bà nội cô về các cõi lành thôi, chứ không phải về cõi Phật đâu nha. Nhớ một cái điểm đã, ngay cả một Kiền Liên là A-la-hán và 1250 vị thánh tăng mà vẫn cứu cho bà Mục Liên Thanh Đề về cõi trời thôi, chứ không cứu về cực lạc được. Về cực lạc chỉ khi nào người đó thần thức còn nghe được tiếng niệm Phật, còn biết được mình đã được quy y, còn biết được nghĩa là cái người thiện hữu tri thức hướng dẫn, còn ngoài ra điều về cõi trời là maximum. Tôi nói cho cô nghe, tại sao cô nằm mộng mà cô thường thấy những cái điểm đó, bằng chứng là cô này đời trước cô đã có tu rồi. Cô là những cái vị ở các cõi trời, cô vừa ở cõi trời cô xuống, do đó cái thiên nhãn của cô còn, cái thiên nhĩ, thiên nhãn tức là cái lục thông, cái ngũ thông cô còn. Những người mà từ cõi trời mới rớt xuống họ còn, thành thỉnh thoảng họ ngủ họ thấy được vậy. Còn những cái vị mà báo mộng gì do mình từ cõi trời xuống, thầy có hỏi một cái vị tông túc, một vị hòa thượng, ngài nói là vì khi mà từ cõi trời xuống do đó mình có kết giao bạn bè với một số những người tiên cõi trời, do đó khi mà mình cầu nguyện thì những người bạn bè thấy mình đang đọa dưới này, người ta thường giúp đỡ. Hiểu thầy nói cái gì không? Thí dụ bây giờ quý vị qua Mỹ, phải không? Qua Mỹ rồi bị đọa, Mỹ là cho tượng trưng cõi trời, sau đó bị đọa về Việt Nam, bị làm ăn phạm pháp, bị coi như là bánh bài rồi, coi như là đi chôm chĩa, rồi bị bộ di trú nó trục xuất về Việt Nam. Mình mới về đây nhưng mình có một số bạn bè còn ở bên đây, mày làm ơn, mày gửi cho tao chút tiền, hoặc là làm ơn tao dù về đây tao nghèo, tao không có trang web, mày đánh cho tao coi cái chuyện gì nó xảy ra, thì các vị đó họ dùng thiên nhãn và họ xuống báo mộng cho những người bạn của mình, hiểu không? Thành ra cái vị hòa thượng đã giải thích, cô này là đời trước đã từng là tiên, thành ra bây giờ cổ có cái thiên nhãn nó còn ảnh hưởng khi cổ ngủ. Rồi những cái người mà báo mộng đó, mày muốn cho bà nội mày được vãng sanh đó, cổ biết trước 6 tháng thì biểu niệm 3 tháng đi, mà vì lý do đó cổ chưa có gặp một vị thầy hướng dẫn, thành cổ niệm có mấy ngày cổ bỏ, bây giờ cổ hiểu kinh, cổ ân hận. Thành ra thầy nói thẳng, có những cái dùng quý vị chưa từng bao giờ đi qua, mà tự nhiên mình đi qua mình thấy mình quen quá, có không? Thì dùng đó là mình chứng minh đời trước mình đã ở cái thành phố đó rồi. Thành giờ này mình đi mình thấy mình quen mà chưa từng đến. Như thầy qua tới Tam Ba, thầy đi tới cái vùng đó thầy nói rất là quen. Thì trong lòng thầy nghĩ mình chưa có đến chỗ này, tại sao mà mình thấy nó quen quá vậy? Nó quen đến nỗi mà mình không có tưởng tượng được. Cũng như một số Phật tử khi họ đón thầy phi trường, thì cô Tịnh Tâm, cô Diệu An, rồi mấy cô kia thì nghe thầy giảng bên đây thấy thầy dữ dằn, tưởng tượng là tướng cũng là giống như là ngầu lắm. Thành nó thấy thầy đi qua thì thấy thầy đi mà tỉnh bơ không chào, tại vì tưởng tượng thầy là coi như là một cái ông già, mà cái ông thầy coi như là mặt ngầu mặt hình sự lắm. Thành ra thầy đi tới nơi rồi thì tỉnh bơ, mà hỏi thầy mặc đồ gì, thầy nói thầy mặc đồ vàng, thì đồ vàng là đây, nhưng mà lúc đó thầy mặc đồ nâu là cái áo hậu. Thành ra tới nơi thầy cũng chả biết mấy cái bà đó là gì, rồi mấy bà cũng chả biết thầy, còn thầy tưởng tượng nghe mấy cô đó là tên như vậy, thầy tưởng tượng nghe nó cô thầy thấy con diệu phổ nè, nghe con diệu phổ nó quê ở đâu, Sóc Trăng phải không, con Sóc Trăng, thì thầy nói cái cô Tịnh Tâm đó, cổ cũng quê Sóc Trăng mà cái tiếng nói giống diệu phổ, thầy đoán là diệu phổ 180 bao và cổ cũng cỡ 200 bao. Thành ra nhìn ra cái bà đó giống như Xì Ke Đại Huynh vậy, đâu nhìn ra, tức là cái tưởng mình nó trật lứt hết nè. Còn bà thì nhìn thầy Thông Lai cũng không biết tưởng là cái ông nào. Tới hồi nói phải thầy không, tôi nói tôi đây, tắt đầu thì nhìn ai là Diệu An, đây là Đồng Huệ, đây là mình, tại vì cái chuyện hy hữu đi mời một ông thầy á, đi thuyết pháp mà không biết ông thầy là gì, mà thầy nhận lời của đệ tử đi thuyết pháp mà chẳng biết mặt đệ tử, thầy nói thầy vừa rồi thầy giảng trong đó là cái tưởng nó không đúng, thầy tưởng tượng về mấy bả là trật, mà mấy bả tưởng tượng về thầy là trật lất hết, thầy tưởng tượng thầy dữ dằn lắm này kia, mà qua nữa sau thấy thầy hiền khô, tôi nói hiền vậy á, nhưng mà tôi lên pháp tòa là tự nhiên là tôi đổi tánh, tôi lên pháp tòa là tôi dữ lắm, còn dưới là tôi hiền nha. Thành ra quý vị thấy là cô này cổ có cái chủng tử. Cái chủng tử là thấy trước được bà nội tịch, tức là 6 tháng trời, thì bằng chứng là cổ ở các cõi trời. Rồi bây giờ thầy vô bài pháp Thủ Lăng Nghiêm. Cái bài Thủ Lăng Nghiêm này nó do một cái nhân duyên. Nhân duyên gì quý vị? Bữa nọ nhân cái ngày đám dỗ tiên dương của vua Ba Tư Nặc. À, hôm ấy nhằm ngày kỷ dỗ của vua cha, tức là tiên dương là vị vua mà tiền thân đó, cha của vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc thiết lễ trai nghi, sắm sửa nhiều thức ăn ngon lạ quý báu, đích thân vào tỉnh xá thỉnh Phật và các vị Bồ Tát vào cung cúng dường. Đồng thời trong thành có các vị trưởng giả cư sĩ cũng thiết lễ trai tăng thỉnh Phật đến cúng. Phật bảo ngài Văn Thù phân chia các vị Bồ Tát và A La Hán đến nhà trai chủ dự lễ cúng dường. Tức ngày đó đám dỗ ông già vua Ba Tư Nặc mới làm thức ăn thực thịnh soạn, mời Phật và tăng đoàn vào. Thì Đức Phật nói bây giờ trong thành cùng ngày đó có những ông nhà giàu, ông trưởng giả, ông này ông kia ông thỉnh, thành Phật nói bây giờ chia ra để mà đi các nơi để mà tạo phước. À, chỉ có ngài A Nan trước đó đã nhận lời thỉnh riêng, tức là trước đó ngài A Nan có một cái bà Phật tử bà thỉnh đi riêng, chẳng hạn như ngài A Nan đang ở tại Renton đây thì có một bà Phật tử ở dưới Seattle, thấy không, thỉnh riêng thì ngài A Nan mới đi biệt thỉnh, là thỉnh riêng đi xa chưa về đến, không kịp dự vào hàng tăng chúng. Trên đường về ông chỉ đi của một mình, tức là ngài A Nan sau khi được một Phật tử biệt thỉnh thì tưởng là ngon đi ăn, nhưng mà đi xa lắm, đi ăn xong rồi đó thì trên đường về trễ ngài không có về được. Do đó sáng hôm sau ngày nay là đồ mà ngon của vua Ba Tư Nặc toàn là mì hoàng gia, gà quý phi rồi đủ loại ngon mà lại không ăn được. Ngài A Nan sau khi ăn ở cái bữa cơm biệt thỉnh đó rồi, ngài mà ở lại cái trụ xứ ở cái vùng đó, sáng hôm sau lên đường về thì toàn bộ tăng ni đều đã vào thành khất thực. À, ngài ấy vì A Nan về trễ không được ai cúng dường, à, nên ông mang cái bát vào thành theo lớp khất thực. Trong tâm ông mới mong cầu được một cái vị thí chủ cúng dường. Ngài A Nan ngài khởi cái lòng từ bi là ngài không nên lựa nhà giàu mà xin đồ ăn để tạo phước cho nhà giàu, mà cũng không chọn nhà nghèo, vì ngài nhớ Phật vỡ hai cái ông đại đệ tử là gì, ngài Ca Diếp và ngài Tu Bồ Đề. Ông Tu Bồ Đề đó thì ổng là con nhà giàu, do đó ổng nói là ổng suốt đời ổng chỉ xin ăn đồ ăn của nhà giàu thôi. Thì bữa đó chuyện này đến tai Phật, Phật mới hỏi này Tu Bồ Đề, ông đã tu hành tại sao ông còn có cái tâm phân biệt chỉ nhận đồ cúng dường của nhà giàu? Có phải là ông vì ham đồ ăn ngon không? Nhà nghèo thì nó cúng đồ dở, nhà giàu thì cúng đồ ngon. Thì khi đó ngài Tu Bồ Đề nói bạch Thế Tôn, từ khi con chứng A-la-hán tới giờ tâm con rất thanh tịnh, nhưng mà vì con thấy cái người nhà giàu này họ ăn đồ ăn rất là nhiều, họ bỏ, họ phung phí, thành ra con thấy là ăn một phần của họ nó cũng còn dư. Trong khi con nhìn con thấy cái nhà nghèo nó đã con cái nó nheo nhúc rồi, ở Ấn Độ nhà nghèo nó khổ lắm quý vị, mà bây giờ cúng thêm cho con nữa thì con cái họ đói, do đó con không muốn ăn của nhà nghèo để cho họ đói thêm, mà con thấy mấy cái ông nhà giàu này đó, ông ăn rồi ông dư ông đổ, thành ra cúng cho thêm một phần ăn cũng không có tốn kém. Phật chê ông làm như vậy là không đúng, kêu ông Ca Diếp vô, Ông Ca Diếp thì có ông đặc biệt là không nhận đồ của nhà giàu, chỉ nhận đồ của nhà nghèo. Phật hỏi tại sao ông lại chọn đồ của nhà nghèo mà ăn? Thì Ngài nói tại vì nhà nghèo đời trước họ đã nghèo không biết tu rồi, đời này họ dễ gì gặp được một cái vị chứng A-la-hán như con, mà con muốn thọ họ một bát cơm thôi. Chỉ một bát cơm con thọ rồi thì họ đủ phước lên cõi trời hưởng tới 7 đời lận. Thì con muốn đem cái phước này đến những người nhà nghèo, đời trước họ không tu, bây giờ nhà giàu họ đã dư thừa rồi, cho họ thêm họ cũng vậy thôi à, phải không? Thành ra Phật nói ông cũng không đúng. Từ đó Phật nói đệ tử Phật chỉ ôm bát đi thứ tự, đi ngang nhà giàu mà gặp nhà giàu cúng thì lấy nhà giàu, đi ngang nhà nghèo gặp nhà nghèo cúng thì lấy nhà nghèo, không có tâm phân biệt, phải không? Tại vì ngày đó mình sắp hàng mình đi, mà cái người đó có duyên với mình thì họ mới bỏ đồ ăn thôi. Cái duyên nó rõ ràng lắm nè. Chú Mẫn này quen thầy từ ở San Jose cũng 3 tháng nay con, thấy không? Quen là do lên mạng lấy băng, mà chú là cái người in ra những cái dĩa MBT mà làm đàng hoàng đó để cho ta lĩnh đó. Rồi một cái bác này, ông ở đâu cũng ở Việt Nam. Chú Mẫn này tình cờ lên đây vào lúc coi như là lần đầu tiên lên đây. Thì gần tình cờ cái ông này cũng tát vô ngang đây, thì chú lưng trở lại, mà tự nhiên hai người là bạn quen hồi xưa. Thì phải cái duyên đến là cùng ngồi ăn trong bữa cơm. Ông Sáu này cũng quen với ông này rồi đi từ Las Vegas về, mà bữa qua không đi, từng rồi không đi, sao từng này lại ghé đây để ngồi, có phải là do cái duyên không? Phật nói một cái Phật tử nào họ cúng cho mình tức là cái duyên đó. Thì người nào có duyên là chúng ta độ, đừng có cưỡng cầu. Thành từ nay một vị tỳ kheo khi ra đường khất thực, ôm cái bát cứ đi, đi ngang cái nhà số 1 đứng 5 phút, không thấy rồi gõ cái khánh keng keng, không thấy rồi đi cái nhà thứ hai. Chừng nào trúng nhà giàu cúng thì lấy nhà giàu, trúng nhà nghèo cúng thì lấy của nhà nghèo. Vì Phật nói cái tên nhà giàu này bây giờ đây nó phung phí thì đời sau nó sẽ là nghèo, cũng đáng cứu nó nữa. Đó. Thì cái tâm của Phật là bình đẳng. Ngài ấy không được ai cúng dường, nên ông A Nan nghe lời Phật dạy và ngài sửa y bát và đi tà tà vô để mà xin thức ăn. Nhưng mà vì bữa nay cái tin vua Ba Tư Nặc cúng vua đám dỗ vua cha, rồi mấy ông trưởng giả như là cấp cô độc rồi này kia cũng là làm đám trai tăng mời tất cả chư thánh tăng vào trong thành khất thực. Do đó Phật tử họ đâu có thèm mà làm để cúng dường. A Nan đi tà tà thì người ta nghĩ như bữa nay thầy nói thầy đóng cửa rồi, thầy đi đem hết cái chùa mình đi xuống ở đâu, ở tiểu bang nào thì làm gì có ai mà chuẩn bị nấu ăn. Do đó A Nan xin hoài không có đồ ăn, và ngài đói quá, ngài mới đi tà tà lại cái giếng. Mà thời xưa khi mặt trời mà đã quá ngọ rồi, thầy đổi băng xin phép.